Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 15 với đề tài Chúa Giê-xu chữa lành cho nhiều người. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 32 đến câu 34. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 32 đến câu 34, chúng tôi xin đọc sau đây. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau, các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nó ra vì chúng nó biết Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, vì sao người ta phải chờ cho đến khi mặt trời lặn mới đem những người bệnh và bị quỷ ám đến với Chúa? Câu hỏi thứ hai, những bài học nào chúng ta học được qua sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành nhiều người? Câu hỏi thứ ba, điều thế giới ngày hôm nay cần là gì? Chúng ta cần làm gì để đáp ứng nhu cầu của họ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, vì sao người ta phải chờ cho đến khi mặt trời lặn mới đem những người bị bệnh và bị quỷ ám đến với Chúa? Trong câu 32, ông Mát ghi lại rằng, đến chiều mặt trời đã lặn. Thời gian xảy ra trong câu chuyện này là buổi chiều tối, đó là thì giờ người ta chuẩn bị để đi ngủ sau một ngày làm việc vất vả. Sau khi Chúa chữa lành cho bà gia ông Phi-a-rơ xong, thì câu 32 và câu 33 ghi rằng, đến chiều mặt trời đã lặn, cả thành nhóm lại trước cửa, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Chúa Giê-xu và môn đệ của Ngài chưa kịp chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại bận rộn tiếp đón nhiều người dân trong thành phố đến xin được Ngài chữa lành. Nhưng tại sao người ta phải đợi đến chiều tối, chờ cho mặt trời lặn rồi mới đem người bệnh đến với Chúa Giê-xu? Tại sao không sớm hơn mà phải chờ cho đến khi trời nhá nhem tối rồi mới đến? Bởi vì hôm đó là ngày Sa-bát, họ phải chờ cho đến hết ngày ấy rồi mới đến với Chúa Giê-xu. Ngày của người Do Thái được ấn định từ lúc mặt trời lặn hôm trước đến lúc mặt trời lặn hôm sau. Do đó, ngày Sa-bát kết thúc vào lúc 6 giờ chiều thứ bảy. Trong ngày Sa-bát, không một người Do Thái nào được phép mang hay cõng bất cứ người nào, dù đó là người bệnh, để đưa đến cho thầy thuốc chữa trị, ngoại trừ trường hợp sinh tử, còn khiêng hoặc gánh bất cứ vật nặng nào trong ngày đó cũng đều bị cấm. Câu chuyện về việc Chúa Giê-xu giảng dạy như có quyền không giống như những thầy thông giáo trong nhà hội ngày hôm đó. Rồi có một sự việc xảy ra khiến cho người ta hết sức kinh ngạc là kẻ bị tà ma ám được chữa lành chỉ bằng một lời quở trách của Ngài. Rồi kế đến là bà gia ông Phi-a-rơ, ai cũng biết là bà đau rét nằm liệt giường. Được Chúa Giê-xu đến cầm tay đỡ dậy, bệnh rét dứt đi, bà liền đứng dậy bắt tay hầu hạ. Từ câu 26 đến câu 29, thật quá lạ lùng. nên tin tức này được loan truyền nhanh chóng. Chẳng bao lâu cả thành Capernaum và cả miền xung quanh xứ Galilee ai ai cũng đều biết. Họ bàn tán xôn xao, rồi người ta liền tranh nhau đem tất cả mọi người bệnh cùng những kẻ bị quỷ ám dìu dắt nhau đến với Chúa nhờ giúp đỡ. Họ đến với Ngài bằng nhiều phương tiện, nhưng thời bấy giờ phần lớn là đi bộ. Có người đến với Ngài với chính sức lực của họ, nhiều người khác thì được người nhà hay bạn bè đem đến. Từ ngữ đem trong câu 32 có ý nói cõng một gánh nặng. Tuy nhiên, cho dù họ đến bằng cách nào đi chăng nữa, Chúa Giê-xu đều đã tiếp nhận họ rồi giúp đỡ họ hết thảy. Những người đã đến với Chúa Giê-xu chiều tối hôm ấy có lẽ thuộc mọi giai cấp trong xã hội. Người giàu có, kẻ nghèo hèn, người có địa vị, người bình dân, v.v. Thậm chí, những kẻ đến với lý do tò mò cũng có mặt nữa. Nói chung, đó là những con người bất lực trước cuộc sống. Chúa Giê-xu đã tiếp họ cả thảy và chẳng bỏ qua một người nào. Ngài với tay ra đụng đến họ. Câu hỏi thứ hai: những bài học nào chúng ta học được qua sự kiện Chúa chữa lành nhiều người? Trong sự kiện Chúa chữa lành cho nhiều người, có ba bài học chúng ta học được tại đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là đấng ai cũng có thể đến với Ngài. Đức Chúa Trời vốn cao cả, vĩ đại, quyền năng, siêu việt, nên không ai có thể đến gần Ngài được. Bởi sự vinh quang thánh khiết trọn vẹn của Ngài, nên không một ai thấy Ngài mà còn sống. Tuy nhiên, chính Đức Chúa Trời cao cả siêu việt đó, vì yêu thương con người, Ngài đã từ bỏ vinh quang của Ngài để trở nên con người bằng xương bằng thịt giống như chúng ta, theo thư Philip chương 2, từ câu 6 đến câu 7. Ngài sống giữa chúng ta để có thể cảm thương, cứu giúp chúng ta. Phúc âm Giăng chương 1, câu 14 cho biết, ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Ngôi lời ở đây chính là Chúa Giê-xu. Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể để chúng ta có thể đến với Ngài như sứ đồ Giăng đã từng trải nghiệm. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống, vì sự sống đã bày tỏ ra. Chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi, theo thư Dân Nhất chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Dân chúng trong thành nghe nói về Chúa Giê-xu và bây giờ họ đang tập trung chen chúc nhau đứng, ngồi hoặc để người bệnh nằm la liệt trước cửa chờ xem Ngài chữa bệnh. Chúa Giê-xu vui vẻ đón tiếp mọi người. Ngài không từ chối bất cứ một ai đến với Ngài. Những người đến với Ngài hôm đó, không một ai bị bỏ ra ngoài cả. Thứ hai, Chúa Giê-xu có lòng cảm thương. Câu 32 chép, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Thật là một quang cảnh chưa từng thấy như trước đây. Cả thành phố như không ngủ. Người người lũ lượt kéo đến đi trong đêm tối với những ánh đuốc chập chờn. Họ không những tin vì nghe nói Ngài có năng quyền chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng cũng tin rằng Ngài còn có lòng quan tâm sâu sắc và sẵn sàng giúp đỡ họ vượt quá mọi điều họ cầu xin và suy tưởng. Chẳng khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Theo Thi Thiên 103, câu 13. Cho nên họ mạnh dạn chạy đến với Ngài với hy vọng ngập tràn vì tin rằng Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho mình. Ông Phi-e-rơ là người đã từng ở với Chúa Giê-xu hôm đó, chứng kiến đầy đủ mọi việc Ngài làm. Ông khích lệ mọi người: lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Theo Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5, câu 7, chính tình yêu thương đã lôi kéo người ta dạn dĩ đến với Ngài. Thứ ba, Chúa Giê-xu là đấng chữa lành. Công việc chính của Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian này là giảng đạo. Ngài đi khắp các thành, các làng để rao giảng phúc âm cho đồng bào mình. Theo phúc âm Mát chương 1 câu 38. Còn việc chữa bệnh, đuổi quỷ là vì lòng thương xót của Ngài đối với những người đang đau khổ trước cuộc sống. Cũng bởi Ngài có quyền phép trên bệnh tật, ma quỷ, cho nên Ngài có thể chữa lành bất cứ ai Ngài muốn chữa lành. Những người tìm đến Ngài với tấm lòng chân thành, hết lòng tin cậy Ngài, không bao giờ ra về với sự thất vọng. Nhưng mục đích của Ngài không phải là luôn luôn chữa lành bệnh tật. Đôi khi Ngài sử dụng tình trạng đau yếu trong đời sống chúng ta như là một sự sửa phạt đối với tội lỗi của chúng ta. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 từ câu 30 đến câu 32. Có khi Ngài sử dụng bệnh tật chúng ta như là một cách để đem sự vinh hiển cho danh Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 9 câu 3 và chương 11 câu 4. Hoặc có khi ý muốn của Ngài là sử dụng những bệnh tật đó như cánh cửa dẫn chúng ta ra khỏi thế gian này để bước vào sự hiện diện của Ngài. Cho nên nhu cầu quan trọng nhất của con người ngày hôm nay không phải là sự chữa lành thân thể mà là được chữa lành tâm linh. Bởi tội lỗi, con người bị định phải ở trong sự hư mất đời đời vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo thư Roma chương 6 câu 23, hy vọng duy nhất cho con người là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những ai đến với Ngài chắc chắn họ sẽ được ban cho một đời sống mới. Ngài sẽ dùng quyền phép của Ngài đưa những ai tin Ngài vào đại gia đình của Chúa, khiến họ trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8 câu 15 và thư Giăng nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ 3: điều thế giới ngày hôm nay cần là gì? Chúng ta cần làm gì để đáp ứng nhu cầu của họ? Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy nghịch lý. Con người luôn khao khát một thế giới tốt lành, trọn vẹn, nhưng người ta cũng khám phá ra rằng thế giới mình đang sống lại là một thế giới bất an, đau khổ vì thân xác bị bệnh tật hành hại, còn tâm linh thì bị ma quỷ ức chế, giày vò, khiến cho cuộc sống thay vì tươi đẹp thì chỉ là những chuỗi ngày buồn lo vô vọng. Cho nên, có hai điều mà thế giới này cần là: thứ nhất, họ cần được nghe tin lành về Chúa Cứu Thế Giê-xu, đấng có năng quyền để cứu giúp mọi người. Thứ hai, không chỉ nghe nói thôi, nhưng họ cần phải thể hiện đức tin mình cách cụ thể bằng cách đến với Ngài để được giúp đỡ. Chỉ khi ấy, họ mới thực sự kinh nghiệm sự bình an, vui thỏa mà họ không thể nào tìm thấy ở nơi đâu ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính Chúa Giê-xu khi đến thế gian này, Ngài cũng khẳng định: ta đến để cho chiên được sự sống và sự sống dư dật. Theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho tất cả những ai đến với Ngài ngày trước, và Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Theo thư Hebrew chương 13 câu 8. Cho nên Chúa Giê-xu là đấng ngày nay, ai cũng có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào. Ngài có lòng thương xót dồi dào bởi Ngài luôn cảm thương chúng ta. Ngài có năng quyền chữa lành bệnh tật, nhất là căn bệnh tâm linh của chúng ta. Nếu bạn cần được chữa lành, hãy đến với Ngài. Nếu bạn muốn kinh nghiệm sự đổi mới tâm linh, hãy đến với Ngài. Hãy nghe Chúa Giê-xu đang phán cùng bạn: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 1 từ câu 32 đến câu 34 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 16 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giang soi lòng con với tình lành bình an, nhờ tình thương nhờ chân lý xa đời lầm than. Giang soi tâm lòng, giang trọn tâm linh,